Sau đây là bản tin do Thanh Hảo trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Số ca nhiễm COVID-19 mới quay lại ngưỡng 500 sau nửa tháng. Nhóm tư vấn WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca với cả người trên 65 tuổi. Hàn Quốc vẫn thu phí đường cao tốc bình thường dịp Tết Nguyên đán. Số ca nhiễm COVID-19 mới quay lại ngưỡng 500 sau nửa tháng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận 504 ca nhiễm COVID mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 82.434 người. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 500 ca trong vòng nửa tháng qua, kể từ ngày 27 tháng 1, 559 ca. Đặc biệt, tình hình lây nhiễm ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận ở mức nghiêm trọng, với hệ số lây nhiễm đang vượt quá mức 1, nhiều khả năng dịch bệnh sẽ còn lây lan mạnh. Trong khi đó, cơ quan phòng dịch đang theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của biến thể virus COVID-19 từ nước ngoài, hiện đã ghi nhận 80 ca mắc biến thể trong nước. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc thảo luận đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc chiều ngày 11 tháng 2 đã tổ chức cuộc họp kín của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng theo hình thức trực tuyến nhằm lập kế hoạch tiêm chủng lần cuối. Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ công bố kết quả tổng hợp trong buổi họp báo thường kỳ vào đầu tuần sau. Một ngày trước, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã phê chuẩn sử dụng vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép tại Hàn Quốc. Cơ quan quản lý dịch bệnh đang đặt mục tiêu lập xong danh sách đối tượng tiêm tới ngày 19 tháng 2 để bắt đầu tiêm phòng từ ngày 26 tháng 2. Trước đó, theo kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 của cơ quan quản lý dịch bệnh, Hàn Quốc sẽ tiêm phòng cho những người đang cư trú hoặc làm việc tại các viện dưỡng lão trong quý 1 năm nay. Nhóm tư vấn WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca với cả người trên 65 tuổi. Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược SAGE, một nhóm tư vấn miễn dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 10 tháng 2 giờ địa phương đã khuyến nghị WHO có thể sử dụng vaccine COVID-19 do hãng dược AstraZeneca đồng phát triển với Đại học Oxford, Anh, với cả người trên 65 tuổi. SAGE thừa nhận vẫn còn thiếu nhiều tài liệu về hiệu quả của vaccine với người cao tuổi, nhưng phản ứng khi tiêm của nhóm người trên 65 tuổi cũng không khác so với các nhóm tuổi thấp hơn. Do đó, nhóm chuyên gia khuyến nghị sử dụng vaccine này với người trưởng thành trên 18 tuổi, bao gồm cả người trên 65 tuổi. Ngoài ra, SAGE cũng khuyến nghị sử dụng vaccine của AstraZeneca cả tại nơi phát sinh biến thể virus COVID-19. Hiện tại, Đức, Pháp, Áo, Thụy Điển đang khuyến nghị chỉ tiêm vaccine cho người dưới 65 tuổi, Phần Lan dưới 70 tuổi, Ba Lan dưới 60 tuổi, Bỉ dưới 55 tuổi. Hàn Quốc vừa mới cấp phép cho vaccine này, đối tượng tiêm là người trưởng thành trên 18 tuổi, bao gồm cả người trên 65 tuổi. Khuyến nghị của nhóm chuyên gia dự kiến sẽ giúp thúc đẩy kế hoạch mua và phân phối vaccine COVID-19 của Hội đồng Cung cấp Vaccine Quốc tế COVAX Facility. COVAX là đối tác mua vaccine chính của AstraZeneca. Hãng dự kiến sẽ chuyển 336 triệu liều cho các nước đăng ký trong nửa đầu năm nay. Hàn Quốc vẫn thu phí đường cao tốc bình thường dịp Tết Nguyên đán. Trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán từ 11 đến 14 tháng 2, Hàn Quốc vẫn thu phí đường cao tốc bình thường nhằm khuyến khích người dân hạn chế về thăm quê hoặc đi du lịch, phòng ngừa sự lây lan của COVID-19. Các trạm dừng chân đường cao tốc chỉ cho phép bán thức ăn mang đi. Trước đây, chính phủ Hàn Quốc thường miễn phí đường cao tốc trong vòng 3 ngày mỗi dịp lễ Tết lớn. Tuy nhiên, trong Tết Trung Thu năm ngoái và Tết Nguyên đán năm nay, chính phủ vẫn thu phí bình thường, nguồn thu được sử dụng cho công tác phòng dịch. Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc dự báo tổng lưu lượng xe trên toàn quốc trong ngày 12 tháng 2 đạt khoảng 3,78 triệu xe, trong đó có 410.000 xe di chuyển từ thủ đô Seoul và vùng lân cận về các địa phương, 320.000 xe đi theo chiều ngược lại. Lưu lượng xe thực tế tính đến 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày đạt 1,48 triệu xe. ITC đứng về phía LG Energy Solution trong vụ kiện xâm hại bí mật kinh doanh với SK Innovation. Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC của Mỹ đã đứng về phía công ty LG Energy Solution trong vụ tranh chấp về xâm phạm bí mật kinh doanh mặt hàng pin với hãng SK Innovation. Hãng tin Reuters Anh đưa tin, ITC ngày 10 tháng 2 giờ địa phương đã ra kết luận cuối cùng, công nhận một phần lập trường của phía LG trong phụ kiện. Theo đó, ITC đã ra lệnh loại trừ có giới hạn, tức cấm nhập khẩu trong vòng 10 năm với một số pin lithium-ion của hãng SK Innovation. Tuy nhiên, ITC vẫn cho phép hai hãng ô tô thành phẩm Ford và Volkswagen nhập khẩu pin và phụ tùng của SK để sản xuất ô tô tại Mỹ. Hãng Ford được phép nhập khẩu pin và phụ tùng sản phẩm ô tô điện trong vòng 4 năm. Hãng Volkswagen được nhập khẩu phụ tùng cung cấp cho dây chuyền sản xuất ô tô điện trong vòng 2 năm. Tháng 4 năm 2019, LG đã đề nghị ITC tiến hành điều tra, cho rằng SK Innovation đã cướp nhân lực của công ty mình và xâm hại bí mật kinh doanh về công nghệ pin thứ cấp được sử dụng làm pin cho ô tô điện. Tháng 2 năm 2020, ITC đã ra phán quyết là SK Innovation thua kiện với lý do hãng này đã hủy chứng cứ đánh cắp công nghệ pin của LG. Trung Quốc cấp phép thêm cho một game của Hàn Quốc. Chính phủ Trung Quốc liên tiếp cấp phép cho doanh nghiệp game của Hàn Quốc đầu tư vào đại lục, khiến dư luận thêm kỳ vọng về việc Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm vận với làn sóng văn hóa Hallyu. Văn phòng Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết, Cơ quan Báo chí và Xuất bản Quốc gia Trung Quốc NPPA một ngày trước đã cấp phép dịch vụ game online trên điện thoại Rooms Unsolvable Puzzle do công ty Handmade của Hàn Quốc phát triển. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, NPPA đã cấp phép cho game Summoner's War Sky Arena của hãng trò chơi tầm trung Comtus trong nước. Trong vòng từ năm 2014 đến năm 2016, Hàn Quốc đã xuất khẩu 48 trò chơi trực tuyến sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 3 năm 2017, thời điểm Bắc Kinh chính thức trả đũa Seoul về việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao, nước này dừng cấp phép cho các game online của Hàn Quốc. Summoner's War là trò chơi đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép trong vòng 3 năm 9 tháng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cấm vận với lãnh đạo phe quân sự tại Myanmar. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành chính mới có nội dung cấm vận ngay lập tức với những lãnh đạo phe quân sự liên quan tới vụ đảo chính tại Myanmar. Vào ngày 10 tháng 2 giờ địa phương, Tổng thống Biden đã có một bài diễn thuyết đặc biệt, yêu cầu phe quân sự Myanmar phải từ bỏ quyền lực, thả ngay cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới các doanh nghiệp, gia đình liên quan tới các lãnh đạo phe quân sự, cho biết sẽ quyết định đối tượng cấm vận đầu tiên trong tuần này, áp đặt kiểm soát xuất khẩu quyết liệt. Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thận trọng đóng băng tài sản chính phủ Myanmar, nhưng vẫn duy trì viện trợ y tế cho người dân nước này. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, toàn thế giới đang dõi theo tình hình của Myanmar để ngỏ khả năng có thể có thêm biện pháp bổ sung. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự tại Myanmar, Tổng thống Mỹ đã lên án đây là cuộc tấn công trực tiếp vào chủ nghĩa dân chủ và nền pháp trị, cảnh báo sẽ khôi phục cấm vận với Myanmar. Trước đó vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, phe quân sự Myanmar xác nhận chính thức về việc đảo chính, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng một năm, giam giữ cố vấn nhà nước và tổng thống tại nhà riêng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục hạn chế đề cập tới hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đêm ngày 10 tháng 2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật vững chắc là nền trang thiết yếu cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và tự do. Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác trong khu vực thông qua thảo luận Hàn-Mỹ-Nhật và cơ chế đối thoại Quad gồm bốn nước là Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Thông cáo báo chí mà Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố ngày 11 tháng 2 cũng đưa ra kết quả tương tự, nhưng lại không bao gồm nội dung về thảo luận ba bên Hàn-Mỹ-Nhật mà chỉ nhắc tới cơ chế Quad. Trước đó, khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-Nhật điện đàm hôm 27 tháng 1, tài liệu công bố của Mỹ nhắc tới việc ông Blinken nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, nhưng thông cáo báo chí của Nhật Bản lại không hề đề cập tới hợp tác ba bên. Sau đó, một số hãng truyền thông Nhật Bản đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này giải thích, thì được Bộ trưởng Motegi trả lời là do thiếu sót trong quá trình tóm tắt nội dung cuộc họp thành thông cáo báo chí. Có thể thấy, mỗi nước chỉ tóm tắt các nội dung mà nước mình cho là quan trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Chong-eun trình bày.